Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng chỉ đất mà thề vì đất là bệ dưới chân người, đừng chỉ Jerusalem mà thề vì đó là thành của Đức Vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 10 thường niên. Bài đọc 1, trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, thư thứ 2. Thánh Phaolô viết như sau: Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô, tình yêu Đức Kitô. Anh chị em đến đây là vì tình yêu Đức Kitô. Đấy, nhớ kỹ cái đó. Đến đây không phải vì bất cứ lý do gì ngoài tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Khi người ta yêu nhau thì ta bảo yêu nhau mấy núi, mấy sông, mấy đèo. À, khi mà người ta yêu nhau thì mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nếu mà không yêu thì người ta chẳng tìm đến nhau mà làm gì. Không yêu nhìn mặt phát ghét, phải không? Không yêu nhìn mặt phát ghét. Còn nếu mà người ta yêu nhau thì mấy núi người ta cũng trèo, mấy sông người ta cũng lội, mấy đèo người ta cũng qua. Bằng chứng rõ ràng là đường đến giao điểm quanh co, đúng là quanh co. Chỗ thì ổ chó, chỗ thì ổ gà, chỗ thì ổ trâu, còn có chỗ còn ổ voi. Ấy vậy mà anh chị em vẫn đến. Mưa cũng đến, nắng cũng đến, gió bão cũng đến. Đấy là tình yêu Đức Kitô. Tình yêu Đức Kitô. Nếu mà không vì yêu Chúa, không vì lòng thương xót Chúa, chắc chắn chúng ta chẳng đến đây. Và Thánh Phaolô cũng nói rõ ràng như vậy. Cho nên nếu có ai hỏi rằng tại sao anh đến giao điểm tin mừng, tại sao mà phải lặn lội từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối để làm gì? Thưa, vì tình yêu Đức Kitô. Cho mình cứ trả lời, cứ lấy lời Chúa ra mà trả lời cho những người thắc mắc về việc tại sao chúng ta đến giáo điểm, về việc tại sao chúng ta cầu nguyện lâu giờ, vì việc tại sao mà mãi từ những tỉnh thành xa xôi mà mình lặn lội đến đây để làm gì. Thưa, lý do duy nhất là tình yêu Đức Kitô. Vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Đức Giêsu Kitô đã chết vì ta. Đây, tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng tôi tình yêu của Đức Kitô là như thế nào. Tình yêu của Đức Kitô là tình yêu của một người dám hy sinh mạng sống, chết vì chúng tôi. Và nếu mà Ngài chết rồi chết luôn, có cứu được chúng ta không? Ngài chết thì Ngài chết luôn, có đưa ta về trời được không? Không. Nhưng mà Ngài đã chết vì chúng ta và cũng sống lại vì chúng ta, để từ nay tôi sống không còn phải là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống cho tôi. Tôi sống không còn phải là sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng tôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa là chúng ta không phải sống vật vã vật vờ, chúng ta không phải sống cho qua ngày đoạn tháng, chúng ta không phải sống một cách vô vị vô nghĩa, sống một cách hãy đến đâu hay đến đó. Không, chúng tôi biết là chúng tôi sống vì ai. Bây giờ chúng tôi không còn sống cho mình, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi. Đấng ấy đã chết và sống lại vì tôi, thì hôm nay tôi cũng sống cho Đấng ấy. Mà sống cho Đấng đã chết mà sống lại vì chúng tôi là chúng tôi biết sống cho người khác, chứ không sống cho bản thân mình. Sống cho bản thân mình là tôi chỉ biết ăn cho no, tôi chỉ biết co cho ấm, tôi chỉ biết lo cho bản thân tôi, thích cái gì tôi làm cái đó, tôi hưởng thụ, tôi đến đây, ai quét nhà thì quét, tôi không quét, ai đến đây ai xả rác thì xả, tôi không hốt, ai đến đây ai phục vụ tôi thì phục vụ, tôi không phục vụ ai cả. Đó là tôi sống cho mình hay cho người khác? Cho mình. Mà người sống cho mình, chỉ lo cho mình, đó là người không phải sống cho Chúa. Khi tôi sống cho Chúa, tức là tôi sống cho người khác. Người vợ không còn sống cho mình mà sống cho chồng. Người chồng không còn sống cho mình mà sống cho vợ. Vợ chồng không còn phải sống cho mình nữa mà còn sống cho con cái. Con cái không phải sống cho mình nữa mà sống cho bố mẹ. Người mục tử, người linh mục chịu chức không còn phải để sống cho bản thân mình nữa mà sống cho ai? Cho ai? Con chiên. Người tu sĩ, mình đi tu, mình khấn trọn đời, không phải khấn trọn đời là khấn cho Chúa rồi mình không làm gì cho ai cả. Bây giờ tôi thuộc về Chúa, tôi không động đậy gì đến ai cả, nhưng tôi thuộc về Chúa hoàn toàn, cũng có nghĩa là kể từ hôm nay tôi không còn thuộc về tôi nữa, mà tôi thuộc về cộng đoàn, mà tôi thuộc về nơi tôi được sai đến để tôi phục vụ. Chứ không phải là tôi chỉ có lo cho cái áo dòng của tôi, không chỉ lo cho cộng đoàn của tôi, không chỉ lo cho cơm ăn nước uống của chúng tôi, chị em chúng tôi, anh em chúng tôi, những người tu sĩ chúng tôi. Nhưng người ấy khấn trọn đời là từ nay khấn hứa rằng tôi không thuộc về tôi nữa, mà tôi thuộc về Chúa. Mà tôi thuộc về Chúa cũng có nghĩa là tôi thuộc về người khác. Tôi thuộc về những con chiên mà Chúa trao cho tôi, là nữ tu, là tu sĩ. Chúa trao cho tôi ở đâu thì tôi phải chăm sóc nơi đó, ăn cây nào tôi phải rào cây nấy, đến đây phục vụ ở đây thì phải hết mình ở đây, chứ không phải đứng núi này mà trông núi nọ. Tôi nhận được một lá thư, một cái email của một nữ tu viết: thưa cha, cha cầu nguyện cho con, vì con sắp bị bề trên đổi đi nơi khác, mà nơi này con đã gắn bó ở đây 10 năm rồi, con không muốn đi đâu cả. Xin cha cầu nguyện cho bề trên cho con được ở lại đây để con phục vụ. Có cầu được như vậy không? Con nên cầu cho được như vậy không? Không. Tôi nói mình đã đi tu rồi, mình đã khấn hứa rồi, mình đã thề hứa thuộc về Chúa, có nghĩa là Chúa sai mình đi đâu thì mình đi đó, Chúa bảo mình đến đâu thì mình đến đó. Mình ở đây có 5 năm, có 10 năm, có 20 năm đi nữa mà Chúa bảo đi thì mạnh lên, Chúa bảo đi thì Chúa bảo ở thì Chúa bảo đứng thì Chúa bảo ngồi thì chứ không phải là cầu nguyện để xin cho mình con đã gắn bó ở đây 10 năm nữa, xin cho con cứ tiếp tục phục vụ ở đây. Không. Nếu mình là người tu sĩ giỏi, nếu mình là một linh mục giỏi, thì phải đến những nơi khó khăn nhất, khó khăn hơn mới thực sự là người giỏi chứ. Còn nếu mà bảo là tôi giỏi, tôi đang phục vụ ở đây tốt, cho nên tôi muốn ở đây để tôi tiếp tục phục vụ, vậy thì những cái chỗ khó khăn hơn, khó khăn nhất, người nào đến đó? Không lẽ đứa nào mà dốt nhất thì đến chỗ khó, còn đứa nào giỏi thì đến chỗ to, đúng không? Có phải vậy không? Không, không phải là giỏi thì đến chỗ to, mà thằng dốt thì đến chỗ bé. Không phải, càng giỏi bao nhiêu, càng có khả năng bao nhiêu thì phải đến chỗ khó nhất bấy nhiêu. Mặt trận mà cái căng thẳng nhất thì người ta cần người lính thiện chiến hay là cần lính kiểng? Thiện chiến chứ. Còn mấy ông lính kiểng mà đi ra đi vô quần là áo lượt đi nghiêm nghiêm đi tình 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 đi giật binh không có làm gì, quần là áo lượt thẳng tắp đi tình 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 thẳng chân cứng ngắc như thế này thì đánh đấm cái gì? Súng cầm duyệt binh mà có đạn đâu mà biết bắn, chả biết bắn chứ thì làm cái gì? Cho nên phải có những người lính thiện chiến xông pha vào đầu tên mũi đạn. Đến mặt trận gay go nhất thì phải có lính thiện chiến. Cũng thế, mặt trận truyền giáo cần phải những con người thiện chiến, những con người dám xông pha vào đầu tên mũi đạn, sẵn sàng trụ chết thay cho đàn chiên. Vậy thì mình phải đến chỗ khó chứ. Tôi mà là người có trách nhiệm điều binh khiển tướng mà bổ nhiệm thì chỗ nào mà khó nhất thì tôi phải gửi những người thiện chiến nhất, giỏi nhất. Vậy thì chỗ nào mà giáo điểm mà nghèo, mà xa, mà khó khăn nhất thì gửi tu sĩ giỏi hay tu sĩ bình thường? Gửi tu sĩ có khả năng hay là thôi chị không làm được gì nữa, thôi xuống giáo điểm ở đó đi, có không? Xuống đây làm gì? Có khả năng xuống đây làm gì? Có khả năng về thành phố, đúng không? Về chỗ nào mà ngồi mát ăn bát vàng đó, chỗ nào đó mà ngon mà ấm thì cho những cái người không có khả năng, tại vì nó đã ngon sẵn rồi. Còn người nào chỗ nào mà nghèo nhất, khó nhất, khổ nhất thì thằng nào giỏi nhất, thằng nào ngon nhất, thằng nào mà có khả năng nhất thì đưa về đó, đúng không? Đúng không? Đúng không? À, vì lúc mình thề hứa, mình khấn, mình chịu chức, mình đã khấn với hứa rằng ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sư để hiến thân muôn đời. Hồi xưa tôi còn bé đó, tôi khoái đi lễ khấn mới sợ, thích lắm. Rồi giúp lễ đó, nhìn thấy mấy sơ nằm ra, xong rồi bắt đầu người ta lấy khăn trắng người ta dải lên, rồi mấy em làm thiên thần đứng tung hoa tung hoa tung hoa, rồi bắt đầu hát ngày tận hiến, rồi con hiến dâng, rồi cái khác trời nghe nó du dương, nó tha thiết, nó thánh thiện, nó sướng lắm. Rồi bắt đầu mấy sơ lật cái lúp lên, bắt đầu khấn, bắt đầu khóc, trong tay mẹ bể trên khả kính, con là nữ tu khấn khấn khóc khóc. Sướng lắm. Thấy bảo chọc tôi khóc, xúc động mà. Từ nay là mình không thuộc về mình nữa mà thuộc về Chúa rồi, không còn gì cho mình nữa, phải khóc chứ. Tiếc cái tuổi xuân tuổi thơ của mình phải khóc chứ. Còn tôi thì sướng cười vì lý do sau khi khấn thì có tiệc, có tiệc thì có bánh, có bánh thì có quà, có ăn gói, được ăn được gói đem về. Thế là thằng bé lễ khấn nào cũng đi hết, chỉ để có gói bánh đem về. Xu nó nghèo, ăn được gói bánh là sướng lắm, về phải chia cho chị chứ cho em. Rồi mấy cái kem mà nó dính vào cái hộp đó, lấy tay quệt mút mút ngon lắm, mút nó mới ngon, đúng không? Đúng không? Mình đâu biết người ta khấn cái gì, ta thề cái gì, ai biết đâu. Mà Chúa hôm nay nói rằng là không cần phải thề, không phải hứa gì cả. Có thì nói rằng, không thì bảo rằng. Mà nếu mình đã thề hứa với Chúa qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức, mình đã là con của Chúa, là chiến sĩ của Chúa rồi, thì phải như Phao-lô, là tôi sống không còn phải tôi sống cho mình nữa, mà tôi sống cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi. Mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi có nghĩa là tôi sống cho người khác, tôi sống cho anh em của tôi. Giống như anh chị em đến đây này, không phải chỉ bo bo cầu nguyện cho mình, mà ta cùng giang tay lạy Chúa, lạy Cha vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mà mình thể hiện cái lòng thương xót ấy bằng những việc bác ái chia sẻ. Chúng tôi đang chuẩn bị hơn 2.000 học bổng, mới đầu thì tính có 1.000, nhưng mà nhiều nơi lại gọi về: Cha Long ơi, cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng ơi, cộng đoàn lòng thương xót ơi, chỗ giáo điểm chúng tôi còn nghèo, chỗ xã chúng tôi còn nghèo, chỗ vùng truyền giáo này còn nghèo, còn nhiều em lắm, xin thương, xin thương, xin thương. Và anh chị em mình cố gắng là bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu đi, để mà làm việc thiện, làm việc bác ái, là ta không sống cho mình nữa. Nếu hôm nay tôi tính anh ăn một cái bữa ăn là 100.000, đi cầu nguyện ăn một bữa 100.000, tôi rút xuống còn 50.000 được không? Rút xuống còn 30.000 được không? Tôi rút xuống còn 20.000 được không? Bà lại lắc đầu qua sức, lắc cứ không không, ông không không, lắc như quỷ quậy, lắc chối cứ không không không, em không còn, em không còn yêu anh nữa. Mình khấn hứa rồi thì phải giữ cho đúng cái lời khấn, lời hứa của mình chứ. Mà thực sự anh chị em khó lắm, đã khấn đã hứa rồi mà giữ cái lời hứa đó khó lắm. Đi tu thì khấn là phải trung thành, nhất là tu sĩ thì phải khấn độc khiết tịnh, rồi khó nghèo vâng phục, đâu có dễ đâu, khó lắm. Đời sống vợ chồng có khấn không? Có không? Anh nhận em làm và hứa dưới lòng chung thủy với. Đây cái ông này lên đọc rồi, có vợ chưa? Ông đó đó, ở đây đây, ông đây. Ngồi lên đây. Ông có vợ chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Rồi ông đọc thử coi, anh nhận em làm vợ, đọc.
Anh là tu sĩ Nguyễn Kim Anh nhận em Hà Thị Minh Tâm làm vợ, anh hứa suốt đời chung thủy với em dù gian nan bệnh tật anh thực lực.
Vợ ông có đây không?
Vẫn có, vợ còn vợ.
Gọi cố lên đây coi. Ông quên rồi, bây giờ coi. Cô đọc thử coi. Em nhận em tên gì, nhận anh gì? Cầm tay như thật coi. Rồi đọc. Bắt tay chứ không phải cầm cầm, bắt tay đúng nghi thức rồi, rồi. Tay phải đâu? Rồi. Em tên gì?
Em Teresa Hà Thị Minh Tâm, nhận anh Du Xe Nguyễn Kim Anh làm chồng.
Nhìn nhau rồi bà.
Và hứa chung thủy với anh.
Giữ lòng.
Và hứa giữ lòng chung thủy với anh, lúc bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, lúc lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, suốt đời
để
suốt đời
để yêu thương,
để yêu thương và chung thủy với anh suốt đời.
Đời ai?
Với đời em với anh.
Rồi, rồi. Ông nhớ lại chưa? Lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Con cưới được 32 năm rồi ạ.
32 năm, và cái lời thề hứa đó mình có thể quên không nhớ chính xác, nhưng mà cái điều quan trọng là không phải nhớ cái lời thề, nhưng mà là sống lời thề. Hứa giữ lòng chung thủy với em hay với anh khi thịnh vượng cũng như lúc, khi bệnh hoạn cũng như lúc, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Chúa tôi 32 năm phải yêu thương và tôn trọng mọi ngày, chứ không phải là khi nào mà ngày nắng thì yêu, ngày mà mưa thì ghét. Thấy không? Khó lắm. Mà Chúa Giêsu bảo rằng đừng thề hứa gì cả. Có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Thêm điều bịa đặt là do ma quỷ. Mà thế gian này, tôi gọi là thế gian mà đâu phải thế ngay đâu, nó gian xảo, gian dối, gian ngoa, gian manh, gian tả, gian ác, đủ mọi thứ gian. Không có cái gì là thật. Bây giờ ra mua cái gì cũng sợ, cũng biết là hàng thật hay hàng giả không? Ra cầm cái hoa, hoa này hoa thật hoa giả? Thật hoa giả? Thật hay giả? Này thật hay giả? Nhìn thử coi có phân biệt nổi không? Chị em thấy không? Hoa này hoa thật hay hoa giả? Trời, hoa này sao đẹp quá, giống thật quá. Hoa này hoa giả hay hoa thật? Thật thì sao mà nó như dở, xấu quá. Chị em thấy không? Thật thì xấu mà giả thì lại đẹp, và đẹp thì nó có tàn không? Không tàn, thật thì tàn không? Thế là bị kẹt đấy chứ. Rõ ràng người ta nhìn sẽ thấy rằng là cái thằng giả thì nó lại ngon, đúng không? Mà thằng thật thì nó lại dở. Cho nên không biết đâu là giả, đâu là thật. Nếu mà chỉ nhìn cái bên ngoài, rõ ràng anh chị em nhìn kỹ coi, nhìn cái hoa này coi, ai dám nói hoa này là hoa giả, đúng không? Đúng ạ. Mà ai bảo rằng là đây là hoa thật, thật sao mà nhìn mà dở và hơn hoa giả là sao? Anh chị em thấy không? Thật giả không phân biệt được nếu chỉ đánh giá bên ngoài. Vì muốn biết hoa thật hoa giả phải sao? Sờ. Sờ chắc chưa? Chưa. Sau cái này nó cũng có gân lá, cái này cũng có gân lá, không không biết chắc là thật hay giả. Phải sao nữa? Phải sao nữa? Ngửi, đúng rồi. Không có mùi. Có mùi, ví dụ vậy. Mà bây giờ hoa giả người ta làm mùi được không? Được, lại không khó nữa. Chuyện khó vô cùng. Thật giả khó vô cùng. Cho nên tốt hơn hết là có thì nói là có, giả thì nói là thật thì nói là muốn mua thứ thật hay mua giả, mua đi rồi lui thôi, đúng không? Vậy hơn không? Trong cuộc sống như vậy, mình thề hứa với nhau, mà điều quan trọng không phải là lời thề, nhưng mà sống cái lời thề ấy là quan trọng. Có thể tôi rất thuộc lời khấn hứa mà tôi chẳng giữ lời khấn hứa. Còn có người lên khấn, con tin là con hứa, khóc khóc mà nói không ra lời, biết đâu đấy là thật, họ xúc động quá mà họ sống được. Còn tôi nói trơn tru vì tôi tập giáo lý hôn nhân, không biết là tới cả bao nhiêu là ngàn đôi hôn phối rồi, cho nên là nhắm mắt tôi cũng có thể đọc được. Mà tôi có sống không? Tôi đã lấy chưa? À, cha toàn nói không đã lấy bao giờ đâu. Còn cái người này, họ có thể họ lần đầu họ vấp pháp, nhưng mà điều quan trọng là họ đã sống, và không những vậy mà sống 32 năm rồi. Anh với chị chia sẻ cho mọi người coi đã được ơn gì của Chúa. Anh nói trước, anh nói trước hay chị nói trước? Rồi con.
Con kính thưa cha và cộng đoàn.
Nói to lên.
Con là Teresa Hà Thị Minh Tâm. Con ở họ Sơn Lộc, xứ giáo sư Sơn Lộc, địa phận giáo phận Hưng Hóa, con ở miền Bắc ạ.
Mày nói to lên con.
Con xin. Con năm nay con được 58 tuổi và con bị ung thư giai đoạn 4 từ 2000.
Ung thư cái gì?
Con bị ung thư buồng trứng từ giai đoạn 4 từ 2000 năm 2010 ạ. Thế con bị mổ 3 lần rồi, con xạ trị 2 lần. Thế lần này năm ngoái thì 1 tháng 6 con vào, con được cha đặt đầu, tay lên đầu. Nhưng Chúa lại không chữa cho con, con lại một thời gian con lại sợ con đi vào viện. Thì bác sĩ lại gặp sổ cho con về, xong con lại xin ở lại. Thế mãi bác sĩ lại nhờ người xin mới được ở lại. Thì con chuyển 5-7 tuần để nâng đỡ cơ thể, xong thì con cứ xin bác sĩ hóa chất, bác sĩ bảo là không.
To lên.
Vâng. Trong con cứ truyền mã, xong con xin mãi thì đến lúc con chán quá, con lại bảo là cho con về. Bác sĩ bảo là hơi tí tia vọng thì chị lại về. Thế xong con lại được truyền hóa chất, thì bắt đầu truyền hóa chất thì được Chúa đụng chạm đến con. Thì con bác sĩ hỏi con là đi theo gia đình nhà chị đi cầu cúng khấn bái ở đâu đó. Bảo em thưa bác sĩ là em không được khấn bái ở đâu, nhà em đi đạo Thiên Chúa. Em được rất nhiều người cầu nguyện cho em và em cũng cầu nguyện nữa. Thế xong đến bây giờ bác sĩ cứ bảo là tài quá, bây giờ trong bụng con hồi tháng 7 năm ngoái 20 tháng 8 là con đau bụng, thì con được Chúa đụng chạm đến khoảng độ nửa tiếng thì con hết đau. Đông lúc bác sĩ đi ăn cơm con không đi lên được. Thì xong đấy bây giờ bụng con trước to lắm, khoảng độ 15 tháng 8 năm ngoái là con phải chữa như 7-8 tháng rồi, 8 tháng. Bây giờ thì bụng con được chuyển hóa chất và được Chúa đụng chạm đến thì tất cả các cái thành phần trong máu con thì bình thường, dịch thì tiêu hết, nhưng mà hai khối u ở trong cái bụng vẫn còn nhỏ nhỏ.
Thưa anh chị em, ngày chị này bị ung thư buồng trứng, và 15 tháng 8 năm ngoái thì bụng của chị trương lên giống như người có bầu 7-8 tháng, và đã đi xạ trị, đã đi hóa trị nhiều, nhưng mà Chị đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót và Chúa thử thách chị ấy cho nó bệnh nó nặng hơn để chị còn tín thác hay không. Bác sĩ thì bảo là thôi bây giờ chỉ còn cách là có chỗ nào khấn vãi thì đi khấn vãi đi. Chị ấy bảo là em là người Công giáo, em không khấn vãi ai cả, em chỉ cầu xin lòng thương xót Chúa thôi. Và với lời cầu nguyện tín thác của chị ấy, lời cầu nguyện của cộng đoàn, thì bây giờ bụng chị ấy đã xẹp trở lại bình thường và chị ấy đã được khỏe để hôm nay lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi bây giờ tới cái ông không thuộc lời hứa.
Thưa cha con, thứ nhất là con đầu tiên là con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho vợ chồng nhà chúng con hôm nay. Thực sự là vợ chồng chúng con ngày hôm nay được đến đây được là con rất là hồi hộp, con không biết nói gì hơn. Thực sự như vợ nhà con đã bị ung thư từ năm 2010, mổ 3 lần và xạ trị truyền hóa chất 3 lần, xạ một lần, thế là 4 lần. Hiện tại bây giờ nhà con cũng đang, hiện tại bây giờ nhà con là đang truyền hóa chất, thì con xin nghỉ một tuần để con vào đây để làm chứng nhân. Thì trong cái thời gian mà nhà con bị từ 2010 thì 2010 nhà con bác sĩ mổ cho nhà con, sau đó thì nhà con đại mổ, thì sau một năm sau thì con gặp bác sĩ, thì bác sĩ nhìn thấy vợ chồng nhà con, bác sĩ ngạc nhiên và giật mình, không biết bảo tại sao mà hôm nay tôi lại không ngờ tôi lại nhìn thấy được, tôi lại nhìn thấy chị. Thế là bác sĩ cứ nghĩ là sau khi mổ xong đấy thì là nhà con sẽ bị chết. Thế xong rồi không ngờ một năm sau con gặp bác sĩ, mà chính ông bác sĩ đấy là ông trưởng viện ca ở Hà Nội bây giờ là ông Diệu đấy ạ. Đấy chính là ông ấy còn ngạc nhiên, là ông bảo tôi không ngờ hôm nay tôi lại được nhìn thấy chị. Đấy là nhà con đây. Đến lần thứ hai là năm 2013 nhà con lại mổ tiếp. Thì con cũng chỉ biết là cầu xin và con chỉ cầu xin và cho Chúa cho gia đình nhà con. Đến cái năm hai, đến tháng sáu năm ngoái, đúng một tháng sáu năm ngoái con vào đây thì để con, nhà con đặt tay. Thực sự với cha là với cộng đoàn là chúng con mới biết lòng thương xót Chúa, là thực sự con nghe lâu rồi nhưng mà con mới biết được hai năm nay. Thì đúng năm ngoái thì con vào đây để nhà con tập để cha đặt tay. Thì xong khi đó nhà con về thì được tháng 7, 20 tháng 7 nhà con vào viện viện ca Trung ương Hà Nội bây giờ đấy, thì làm bác sĩ khám và bác sĩ gập sổ trả về vì về bệnh nhà con. Trong khi đó là bụng nhà con là nó trương lên như là cái bà chữa 7 tháng ấy, thì bác sĩ vì nhà con là di căn hết ở trong ổ bụng, không còn một chỗ nào nữa. Nhưng rất may là nhà con là ung thư tế bào hạt, là nó bao vào các cái màng ruột, màng gan, màng phổi chứ tôi chưa vào nội tạng. Thế cho nên là nhà con được đến bây giờ là con rất là nhớ ơn Chúa. Thế trong khi đó là bác sĩ gặp sổ trả về thì nhà con rất buồn. Con chỉ cầu nguyện với con chia sẻ với các bạn và các đấng các vị ở sở ở họ nhà con, xứ nhà con, thì bác sĩ bảo là trong nhà con với bác sĩ gặp sổ thì con mới lại lên con xin ở lại, con xin mãi thì người ta mới cho ở lại. Thì nhà con cứ truyền 8 tuần, sang tuần thứ 9 nhà con chỉ có truyền hóa chỉ nhà con chỉ có truyền thuốc bổ thôi chứ không có một tí hóa chất nào. Lúc đấy thì là cái hồng cầu của nhà con, hồng cầu máu ấy, hồng máu ấy là nó tụt xuống chỉ có 0,4, 0,5 thôi. Mà suốt 9 tuần như vậy, nhà con chỉ có truyền thuốc bổ thôi. Nhưng mà bác sĩ không có một cái hy vọng gì để nhà con được như bây giờ. Thế thật nên cộng đoàn với cha là cộng đoàn cách tháng 7 năm ngoái nhà con thì chỉ được có 35 cân thôi. Đang 42 cân, chỉ có 35 cân.
Bây giờ
nhà con được 42 cân.
Rồi bây giờ tôi tặng cho anh chị một cái món quà mới nhất. Đấy là cái DVD. Món quà mới nhất. Đấy là cái DVD. Hai cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa mà anh chị em về cho vào đầu máy video mình có thể coi được. Ai có đủ đĩa DVD chúng ta coi được những chứng nhân lòng thương xót Chúa mới nhất tại giáo điểm tin mừng này. Những cái đĩa này thu lại những chứng nhân đã lên đây làm chứng, người thật, việc thật với hai đĩa này. Anh chị em chúng ta đón nhận và về coi đi, rồi chúng ta đi loan truyền cho người khác, người thật, việc thật, để từ nay ta không còn sống cho chính mình mà sống cho người khác. Sống cho người khác là ta cảm nhận rằng lòng thương xót Chúa đã cứu ta, thì ta không phải giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác để họ cũng được Chúa cứu như ta. Xin tặng anh, hai anh chị món quà của lòng thương xót Chúa và tập sách Những Lá Thư Không Gửi, hai tập, tập 1 và tập 2. Anh một tập, chị một tập, thay phiên nhau mà đọc. Chúa chúc lành cho anh chị nhé.
Con cảm ơn cha, thưa cha làm cuốn sách này.
Rồi, còn một bà cô này, đây, mời bà lên đây. Đó, bà được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Là Trần Thị Lan ở Giáo Vận Vinh, Hà Trù Quy. Thì con cũng vừa qua thì lễ trọ con có đi vào đây là mua được 30 cây đài. Con về cũng tặng cho những người vùng sâu vùng xa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Giáp Lào. Con loan báo tin mừng khắp nơi, cũng đưa nhiều linh hồn về với Chúa. Thì con cũng được ơn đó. Và vừa rồi con vào đây xin cho một người bỏ chùa 18 năm thì được quay về đi lễ và xưng tội rồi. Thì con cũng nói để cho nhiều người con nói, thì con có việc loan báo thì như thế.
Năm nay bà thì bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 70.
Thưa chị em, một bà cụ 70, cho cha mấy cái đĩa. Một bà cụ 70 mà đi lặn lội từ ngoài Vinh vào đây và mua những cái máy đem về giới thiệu cho những người khác. Và đặc biệt là hoa trái của lòng thương xót là một người 18 năm bỏ Chúa đã quay trở về. Thưa anh chị em, những hoa trái, những hoa trái lòng thương xót của Chúa là như vậy. Đây, tặng cho bà cái hoa trái mới nhất là DVD hai đĩa, đĩa 1 và đĩa 2, Những Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa. Nhà bà có đầu máy không?
Con không có thế cha, nhưng mà người khác có rồi con tặng cho họ.
Thì dễ thương không? Con không có đầu máy mà người khác có còn tặng cho họ. Có những người con không có là kệ, con có cái đầu máy không có còn cứ lấy. Con đây không có mà con lấy, nhưng mà con lấy để con tặng cho họ, để con loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi coi còn cái gì bà cái này bà có chưa? Lại có rồi, cái gì bà cũng có. Cái móc khóa bà có chưa? Cũng mua rồi. Thôi thử cái gì? À đây đây, bà muốn cái này, đây tặng cho bà. Bà khôn, bà lấy chính Chúa Giêsu lòng thương xót. Rồi cho vào trong hóa tay, thưa anh chị em. Ai
được ơn Chúa. Ba nữa được ú đến đâu mà vào cha đây xin khỏe đây chứ vô tả ơn Chúa
đây. Hai cái bà này à? Bà này bảo hai chị em luôn à? Rồi mời hai chị em lên đây. Rồi hai chị em đây, bà này cứ bám vào tôi thế này. Bà cứ giả vờ bà té để tôi cứ phải giữ đấy bà. Bà đứng thẳng con rồi. Rồi bà được cơn gì nói?
Thưa cha, con chữ Bình Giang hạt bù địa phận Vinh cha, tên Maria Trần Thị Hiền.
Rồi bà được cơn gì nói? Bà đau gì, bà được ơn gì?
Dạ, con được ơn Chúa chữa lành cho con là con đau đầu nào mà ba bệnh viện trở con về. Thì con được nghe cái thằng rể là nói là con cũng chưa biết lòng thương xót. Thì ba cái đứa con rể đi thăm con thì con nói là bố ơi đưa mẹ về. Đưa mẹ về để về với cha Long, nhà con nghe được nhiều lắm. Cha con đưa con về. Thì là được 4 ngày là con nó đi sang bên hát mượn cho con một quyển sách, quyển máy. Là con nghe là sang ngày thứ năm là con bắt cha con đưa đi mà con không đi được cha. Con không đi được mà đôi mắt con cũng không thấy được.
Không đi được, bây giờ đi được chưa?
Bây giờ đi được rồi cha.
Mắt không thấy được, bây giờ thấy chưa?
Bây giờ con thấy được rồi cha.
Rồi, còn ơn gì nữa?
Còn con được ơn nhiều lắm cha, nhưng mà bây giờ con nói thì hết thời gian của cha. Con đi vào đây này là cha con là không cho con đi, cứ sợ con chết thẳng đang. Nên mà con nói này, cha con đưa con đi đi.
Cha của bà hay là bố của bà đó phải không?
Chồng con ạ.
À. Ôi Giê-xu. Sao tôi hiểu nổi. Chưa tôi cha con không cho con đi mà. Cha con sợ con chết dọc đường. Tôi tưởng là bà vẫn còn bố của bà ấy. Hóa là cha của con là chồng của con. Rồi chồng của bà không cho bà đi. Chồng của bà sợ bà chết dọc đường.
Dạ.
Rồi sao nữa?
Chồng với lại mấy đứa con là bảy đứa con chứ. Bảy đứa con là không cho con đi. Cứ nói là như nhà con thì không đi được. Bố đi chắc là sợ mẹ chết thẳng đàng. Không có ai đưa về cho mẫu. Rồi con đây này, cha con cứ bồng mẹ lên xe đi. Có Chúa là lo cho con, Chúa đưa mẹ đi, Chúa đưa mẹ về. Là cha con bồng lên xe là xuống xe lên xe chứ là ông phải bồng lên bồng xuống. Mà ông phải cộng với nhà thơ đó cha. Ông phải cộng với nhà thơ. Ông phải cộng với nhà thơ đó là
cái gì bà nói với cha của bà vô nhà thờ hả?
Ông bố, ông chồng con ạ. Ông chồng con cộng với nhà thơ.
Ông đâu rồi?
Dạ, tiên đi là con nó đi khỏi cả rồi. Con mình con này bây giờ ông gửi con đi vô tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Được rồi, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Bây giờ, nhà bà có cái đồ máy để bà nghe này không? Bà có đồ máy không?
Tức là đi chồng con mua được 5 cái máy. Mà có một người gửi con 4 chiếc. Là con đi ra Thanh Hóa, người dân tộc ngoài là có đứa con lấy chồng ngoài là họ xin hết. Còn về con chơi chui là con tặng cho họ hết. Bây giờ con nó có máy nghe này cha.
Rồi, đấy là bà không còn máy phải không?
Dạ.
Rồi, vậy bà tôi phải cố gắng lắm chứ không phải dễ mà hiểu được đâu. Chúa tôi, không có Chúa Thánh Thần thì có mà sao mà hiểu được. Rồi, bà có cái đồng máy này không này?
Dạ.
Cái đồng máy này?
Dạ.
Con này?
Con có máy, nhưng mà con chưa có cây ni cha.
Rồi. Mà có máy mà không có đĩa phải không? Rồi, tôi hiểu rồi. Rồi, để tặng cho bà nha. Rồi, xin Chúa toàn cho bà nhé.
Dạ, con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏe mạnh cho đến ngày nay.
Rồi, bây giờ tôi có cái này cho cha của bà. Này tặng cho cha của bà nhé. Tặng cho cha của bà biết cha của bà là ai không?
Chồng con chồng. Chạ.
Rồi. Rồi bà này có cha không?
Dạ thưa cha, con trước hết con ca tặng.
Rồi bà được ơn gì nói vắn tắt thôi, đừng có phải nói dài, được ơn gì?
Thưa cha, con được ơn thằng con trai con được ơn Chúa đưa về làm cò làm chiên Chúa. Thì con trai con là hắn lập gia đình 3 năm mà hắn đi làm ăn trong Sài Gòn á. Hắn biết hắn chơi đánh bắn ca hay hắn chơi tiếng biết mà làm ăn là không thấy một đồng nào hết. Đến khi con dâu con họ đến họ đẩy nở là con dâu con nó liền về nói với bố mẹ là anh Hoàn không biết làm ăn đang mà bây giờ họ đến họ đẩy nở mà bây giờ con đi làm công ty là con đi gửi con sợ họ bắt cóc con của con để làm con tin. Sau đó là vợ chồng anh cải chắc đó là thằng con trai con là vi sắc xe đi là đi ra đến cầu Sài Gòn là anh vi để xe đó, anh vi điện cả hai thằng em là ra cầu mà lấy xe. Sau hai thằng em chạy ra là thấy có một cái xe với lại một cái mũ bảo hiểm treo lên xe á. Sau hắn vi điện về cho bố cho mẹ là nói là anh Hoàn đưa xe ra cầu để mà không thấy người. Sau gia đình con vi nghỉ nó chỉ con xin lỗi cha với cộng đoàn là khi nữa là nhờ vợ gia đình là cứ nghĩ là một nửa là hắn từ từ, hai nửa là họ không lấy được nửa là
rồi cuối cùng thì nó đi đâu?
Dạ. Hắn họ không lấy nửa là sợ họ bắt cóc. Sau liền
hắn đi đâu rồi cô, hắn đi đâu?
Thế thưa cha, anh đi mô nó biết sao?
Không đi mô biết. Hắn đi mô mà biết.
Sau khi con dâu con hắn chắc là chết chứ sông á, từ dưới sông hắn cứ bồng con đi dọc bờ sông, hắn cứ kiếm để hắn mượn người lặn lội dưới sông á. Rồi là anh cứ khóc, còn cứ van, anh cứ nói là anh về ở môi, về với con, với em không muốn, con không có bố. Sau cách được 3 ngày là con điện cho con gái con là nhắn tin cho cha, là cha nhắn tin lại là nói con yên tâm, cha cầu nguyện cho. Sau là con cũng đọc kinh trong nhà thờ á, là cũng nhờ cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện.
Rồi sao?
Rồi anh đi phòng trọ với cái thằng bạn, là sau anh cứ nhắn tin về cho con chị ấy, là nhắn tin nhưng mà không cho biết ở mô hết. Sau cái con
cuối cùng thì sao, nó đi đâu, nó có về chưa?
Dạ thưa cha, về rồi thưa cha.
Rồi được rồi. Hắn về rồi phải không? Rồi được rồi, cho hắn chết. Đây về đưa cho hắn nhá, để cho hắn một cái máy 500 bài giảng nhá. Thôi được cái máy 500 bài giảng đưa cho hắn nhá. Rồi rồi đứng im, bà mà nói nữa thì tôi không hiểu được. Đây đưa cho hắn một cái đĩa những chứng nhân lòng thương xót Chúa, đĩa 1 và đĩa 2 nhá. Đưa cho hắn để hắn nghe, hắn đọc, rồi hắn quay về với Chúa. Rồi bây giờ thì hắn phải giữ lời cầu nguyện, lời khấn hứa với Chúa là Chúa đã cho hắn quay về thì ráng mà trung thành với Chúa nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Bà có muốn cho hắn quyển sách không?
Dạ thưa cha, con mua rồi thì dạ.
Rồi vậy thì bà con cần gì, con cần gì cho hắn nữa không?
Dạ thưa cha không, thưa cha. Thưa cha con có đài con tặng cho con thưa cha.
À, cho con rồi con, rồi cho hắn nhá. Rồi rồi, rồi Chúa chúc lành cho bà. À, thưa anh chị em, con của bà ấy là đi 3 năm rồi thất lạc rồi lung tung, tưởng là nhảy xuống sông tự tử, tưởng là bị bắt cóc, tưởng là giang hồ nó giết, mà cuối cùng thì hắn đã trở về. Và giờ bà lên bà làm chứng, bà bỏ ra còn hai ơn của Chúa nữa, mà bây giờ không có thời giờ thì thôi để cầu nguyện xin Chúa nha. Thì bà là ý bà là nói là còn hai ơn nữa, mà chúng ta tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa đã cho chúng ta thấy được rằng là khi mình hứa với Chúa thì ráng mà giữ lời hứa, mà cho dù mình không giữ lời hứa với Chúa thì Chúa vẫn cứ trung thành với mình. Nó hay ở chỗ đó, lời của Chúa nói thì không bao giờ đổi thay, lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời sự thật, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Đến với lòng thương xót của Chúa là đến với con người thật của mình. Con người thật của mình là trần trụi hoàn toàn trước mặt Chúa, tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật, đủ mọi thứ xấu xa. Thà rằng mình cứ đến với Chúa thật như vậy đi thưa anh chị em, không che giấu, không đậy điệm, không gì cả, để lòng thương xót của Chúa bao trùm trên mình, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những gì là giả dối, giả tạo, giả trá, giả vờ, đủ mọi thứ giả, máu và nước Chúa rửa sạch hết, để con người của anh chị em đến đây trở về là một con người thật. Con người thật không phải là con người tốt lành, đạo đức, thánh thiện gì, nhưng con người thật của tôi là con người Chúa sinh ra tôi như thế nào, Chúa dựng tôi như thế nào thì tôi là như vậy. Không cần phải giả dối, không cần phải giả vờ, không cần phải thề thốt gì cả. Có những người nói cứ mở miệng ra là thề, tao thề mày đó, tao thề mày, tao mà nói dối là cho xe lửa tao cán tao đi, tao mà nói dối là cho bỏ nó đá tao đi, vân vân. Chả cần phải thề, chả cần phải hứa gì cả. Chú nói có thì nói, to lên, có thì nói, không thì nói, thêm điều bịa đặt là bởi. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta nghe lịch Công giáo rồi chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật kính mình máu Thánh Chúa. Ai đọc bài đọc lên coi lại cho nó đủ đúng bài đi, cho căn đi, lên mở sách coi cho nó đúng bài đi, chốc lên đọc.